Ngày 31 tháng 3 năm 1968, Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson ra lệnh cho không quân Mỹ hạn chế oanh tạc miền Bắc và ngỏ ý sẵn sàng đàm phán với Bắc Việt. Ngày 6 tháng 4 năm 1968, Hoa Kỳ chính thức liên lạc ngoại giao với Cộng sản Bắc Việt, đề nghị mở cuộc hòa đàm. Và đến ngày 8 tháng 4 năm 1968 thì nhận được phúc thư của Bắc Việt, chính thức chấp nhận. Cũng trong tuần lễ đầu tháng 4 năm 1968, một thượng tá Việt Cộng tên Tám Hà về hồi chánh. Viên thượng tá này tiết lộ là Việt Cộng đang chuẩn bị tấn công vào thủ đô Sài Gòn, khu Chợ Lớn và Gia Định. Tám Hà cho biết thêm một lực lượng khoảng chừng trên 10.000 cán binh Việt Cộng đã được tập trung để chuẩn bị tấn công vào thủ đô Sài Gòn, có lẽ là vào ngày 22 tháng 4. Thế nhưng có thể vì một lý do nào đó nên đã bị chậm lại. Lực lượng tấn công này của Việt Cộng sẽ gồm 2 trung đoàn thuộc công trường 9, 2 trung đoàn thuộc công trường 5 và được tăng cường thêm khoảng 2 trung đoàn địa phương là các trung đoàn 165 và trung đoàn Đồng Tháp. Vẫn theo Tám Hà, để mở trận công kích Sài Gòn, công trường 9 sẽ đánh từ vùng Ven Đô Tây Bắc. Mục tiêu tấn công gồm cả phi trường Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, công trường 5 sẽ tấn công từ phía Tây và phía Nam. Mục tiêu được chọn lựa là các cứ điểm quân sự, nhà đèn, các tiện nghi công cộng và trọng yếu trong thành phố. Khi nhận được tin này, những đơn vị quân đội tại Sài Gòn mới được giải tỏa 50% đã phải cấm trại trở lại 100%. Trong khi đó, thì cuộc thảo luận dàn xếp để chọn địa điểm nghị hòa vẫn tiếp diễn tại Lào giữa Đại sứ Mỹ William Sullivan và Tổng đại diện Bắc Việt tại Lào Nguyễn Chấn. Cuộc tiếp xúc riêng này mang đến kết quả vào ngày 3 tháng 5 1968 là Hoa Kỳ và Bắc Việt đồng công bố chọn Paris, thủ đô Pháp Quốc, làm địa điểm hội nghị sơ bộ. Cuộc họp đầu tiên được ấn định vào ngày 10 tháng 5 1968. Và sau đó hai bên công bố thành phần phái đoàn. Phía Hoa Kỳ, Averell Harriman làm trưởng phái đoàn, Cyrus Vance làm cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Johnson làm phó trưởng phái đoàn. Thành viên gồm có nhiều chuyên viên cao cấp như phụ tá của tướng Westmoreland ở Việt Nam, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam tại Hội đồng An ninh Quốc gia, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, phụ trách Viễn Đông sự vụ, v.v. Còn phía Bắc Việt thì đại tá Hà Văn Lâu là đại sứ trưởng phái đoàn, thế nhưng Xuân Thủy, bộ trưởng không giữ bộ nào, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản, làm cố vấn tối cao quyết định mọi chuyện. Trong khi hội nghị chính trị ở Paris thành hình, thì chiến cuộc tại Việt Nam vẫn gia tăng mức độ. Mọi người đều biết như vậy, nhưng không hiểu cường độ chiến tranh sẽ gia tăng vào lúc nào và ở những nơi nào. Ngay lập tức, chỉ 24 giờ sau khi có tin Hoa Kỳ và Bắc Việt gặp gỡ ở Paris được tung ra, Việt Cộng mở cuộc tấn công vào Sài Gòn. Cuộc tấn công này xuất phát vào lúc 3 giờ 10 phút chiều ngày 5 tháng 5 1968. Thoạt tiên, Việt Cộng pháo kích bừa bãi nhiều loạt trọng pháo bắn loạn xạ vào thành phố, và tiếp theo là các đơn vị vũ trang Việt Cộng xuất hiện tại nhiều nơi. Cùng lúc đó, nhiều nơi trên toàn miền Nam cũng bị pháo kích, thế nhưng mục tiêu chính mà Cộng quân chĩa mũi dùi bộ chiến vào vẫn chỉ là thủ đô Sài Gòn. Cuộc tấn công này vào Sài Gòn kéo dài đúng một tuần, đến ngày 12 tháng 5 1968 thì chấm dứt. Lực lượng Việt Cộng chỉ lọt được vào vùng Ven Đô, sau đó lần lượt đã bị quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt và đẩy lui ra khỏi thành phố. Đến ngày 25 tháng 5 1968, Việt Cộng lại tiếp tục tấn công vào thủ đô Sài Gòn một lần nữa. Lần này họ xâm nhập qua ngã Đồng Ông Cộ, lọt vào khu vực ngã năm Bình Hòa và những khu kế cận. Việt Cộng đã chiếm và cố thủ trong nhà dân để ngăn cản, để chống lại cuộc phản công của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tại Chợ Lớn thì Việt Cộng cũng xâm nhập vào nhiều khu phố thuộc quận 6, đào công sự hầm hố chiến đấu ngay trong những khu vực đông dân cư, chiếm những căn nhà kiên cố làm pháo đài, và trận chiến xảy ra tại những khu vực này vô cùng khốc liệt. Khi xét về chiến lược và chiến thuật của Việt Cộng trong đợt tấn công đợt 2, các chuyên viên quân sự đã nhận định rằng về chiến lược của cuộc tổng tấn công đợt 1, Việt Cộng sai lầm khi trải rộng lực lượng vũ trang để tấn công cùng một lúc tại khắp nơi. Vì vậy, sang đợt 2 họ đã rút từ kinh nghiệm đổi chiến lược, chỉ chọn điểm rồi tập trung lực lượng thay phiên đánh và lựa những mục tiêu chiến lược nhằm tạo hậu thuẫn cho thế thương thảo ở Hội nghị Paris. Vì thế, trong đợt 2, không còn mục tiêu nào tốt hơn cho Việt Cộng là các thành phố và nhất là thủ đô Sài Gòn. Bởi vì đánh vào được thủ đô Việt Nam Cộng Hòa, họ sẽ gây được tiếng vang chính trị lớn và Cộng sản hy vọng là có thể làm rối loạn được miền Nam. Chiến thuật của Việt Cộng áp dụng đầu tháng 5 1968 là tránh né tất cả những vị trí đóng quân của Việt Nam Cộng Hòa mà lần trước họ đã tấn công. Lợi dụng đêm tối xâm nhập vào các khu dân cư lao động đông đúc và những nơi không có quân án ngữ. Khi bám chốt tại khu vực xâm nhập là khu dân cư, Việt Cộng liều mạng thí quân, không thối lui, chấp nhận thiệt hại, đợi quân Việt Nam Cộng Hòa đến đánh để gây thương vong. Ở nơi nào mà lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không kịp thời phản ứng, Việt Cộng nhanh chóng tràn sang các khu dân cư khác, tăng viện quân theo chiến thuật mở rộng vết dầu loang và áp dụng chiến thuật nội công ngoại kích bằng các toán đặc công gây xáo trộn ngay trong thành phố. Trong những ngày biến động mà vẫn quen gọi là tổng tấn công đợt 2, các toán Việt Cộng đã lọt vào những khu dân cư lao động đông đúc như khu Thị Nghè, Bảy Hiền, Minh Phụng, Bình Thới, Bình Tiên, Bến Phạm Thế Hiển, v.v. Lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã ngăn chặn hữu hiệu không cho Việt Cộng lan tràn sang các khu vực khác. Thế nhưng để đẩy lui hẳn đối phương, quân miền Nam buộc lòng phải dùng hỏa lực mạnh áp đảo của phi pháo và chiến xa thì mới làm chủ được tình hình. Khi mở mặt trận tại thành thị, Cộng quân chỉ nhằm duy trì một tình trạng bất an, chứ họ đã biết chắc là không thể nào đạt được chiến thắng quân sự lớn. Mục đích của Việt Cộng trong lúc đó chỉ nhằm gây tình hình thật xáo trộn để có thể phá vỡ nền tảng kinh tế và chính trị Việt Nam Cộng Hòa, hầu tạo áp lực để tìm thế thượng phong tại bàn hòa đàm. Cộng sản lần này vẫn dùng chiến thuật du kích chiến, thế nhưng đã được chế biến cho thích nghi với kỹ thuật tác chiến, đánh đặc công trong thành phố. Ngày 12 tháng 5 1968, Việt Cộng bị đánh bật ra hầu hết ở các khu xâm nhập. Thế nhưng sang đến ngày 25 tháng 5, họ lại xâm nhập trở lại vào Đô Thành theo hai ngả, Gia Định ở phía Bắc và Chợ Lớn ở phía Nam. Như đã nói ở trên, Việt Cộng áp dụng chiến lược đột nhập khu dân cư lao động, bám sát vào những khu này để chống lực lượng giải tỏa. Trước khi nổ súng, Việt Cộng giải quân chiếm giữ tất cả những địa điểm then chốt trong các khu vực, như những cao ốc, các tòa nhà lớn, những nhà máy, xí nghiệp, những nơi tôn nghiêm, và còn đào hầm hố chiến đấu tại những khu đất trống và gò mả. Một khi đã bám chặt được những khu vực vừa chiếm thì mỗi đêm Việt Cộng cho tăng viện thêm quân từ ngoài vào. Đoàn quân này di chuyển theo từng toán nhỏ, thế nhưng lại được trang bị hỏa lực rất mạnh. Đây là những cán binh thuộc thành phần được dưỡng quân lâu dài và những đơn vị mệt mỏi bị thiệt hại được rút ra ngoài. Việt Cộng dùng chiến thuật xa luân chiến với mục đích tạo một cuộc giao tranh dài lâu ngay tại thủ đô Việt Nam Cộng Hòa. Trong trận chiến của cuộc tấn công đợt 2, khi đã bám chặt vào những khu vực chiếm đóng, mỗi đêm Việt Cộng cho tăng viện thêm quân từ ngoài vào và áp dụng phương pháp du kích chiến trong thành phố. Bị đánh ở nơi này, bỏ chạy sang nơi khác, nhưng vẫn cố bám chặt vào những khu đông dân cư. Không tập trung đóng một chỗ, mà chia quân ra nhiều chốt kháng cự trên dưới một tiểu đội. Những chốt này đều được động viên cố thủ, không rút lui. Phải thừa nhận rằng với chiến thuật đóng chốt kiềng như vậy, trong địa thế khu dân cư chật hẹp, Cộng quân đã cố thủ và đã có thể gây cho lực lượng phản công của phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa nhiều thiệt hại. Và vì thế cuộc hành quân giải tỏa của quân miền Nam đã gặp nhiều khó khăn. Để ngăn cản sự bành trướng của Việt Cộng, cũng như để tiêu diệt địch ngay trong những vị trí chiến đấu kiên cố, quân chính phủ đã phải dùng đến phi cơ và chiến xa ngay tại thủ đô. Và cũng kể từ cuộc tấn công đợt 2 vào Sài Gòn thì đêm nào Việt Cộng cũng bắn hàng loạt hỏa tiễn 122 ly cũng như đạn súng cối 82 ly bừa bãi vào những khu thành phố, gây tình trạng thương vong và sợ hãi trong dân chúng. Tóm lại, qua những cuộc tấn công vào Sài Gòn, có thể xác định Việt Cộng đã thay đổi chiến lược một cách rõ rệt. Trong cuộc tổng công kích đợt đầu, Việt Cộng chỉ nhằm đánh các cơ quan quân sự và đưa cán bộ chính trị vào thành phố, mong có thể khích động và lôi cuốn dân chúng tham gia vào cuộc biểu tình chống chính phủ mà họ gọi là tổng khởi nghĩa giành lấy chính quyền. Còn trong cuộc tấn công kỳ 2 vào tháng 5 1968, Việt Cộng không đánh vào một cứ điểm quân sự nào, nhưng chỉ xâm nhập vào những khu dân cư nghèo đông đúc, rồi bám chặt những nơi này để đánh lại lực lượng chính phủ đến giải tỏa. Và trong những cuộc tấn công sau đó vào ngày 25 tháng 5 1968, Việt Cộng cũng áp dụng phương pháp y như vậy, nhưng lần này cố tạo ra cuộc giao tranh lâu dài hơn với hầm hố và công sự chiến đấu được đào hết sức chu đáo. Cũng phải nói thêm là trong lần cuối cùng này họ đã rút tỉa được kinh nghiệm của những kỳ trước và tránh được thiệt hại nặng về quân số. Thế nhưng nhìn chung, cuộc tấn công đợt 2 của Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn đã bị bẻ gãy vì tinh thần và sức chịu đựng của cán binh Việt Cộng lúc bây giờ đã suy nhược. Nhiều cán binh mất tinh thần chiến đấu vì chứng kiến con số đồng đội bị chết quá cao, thế nên họ đã buông súng đầu hàng tập thể để mong tự cứu lấy mạng sống mình. Trong quyển Tết Mậu Thân 1968, bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của tác giả Hồ Khang do nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản năm 2005. Ở phần tổng kết tổn thất dưới tiêu đề Tổn thất của ta năm 1968, được viết là theo nguồn của Cục Tác chiến số 124 trên TGI hồ sơ 1103 ngày 14 tháng 2 1969 đã liệt kê số tổn thất và nhân mạng cũng như vũ khí của Việt Cộng năm 1968. Riêng tại mặt trận Trị Thiên, tức là gồm cả tại cố đô Huế, bản báo cáo này cho biết số Việt Cộng chết là 4.682 người, bị thương 6.628, mất tích 883, bị bắt 58, đi lạc 496, đào ngũ 1.189, đầu hàng 4 người. Tổng số thiệt hại nhân mạng ở mặt trận Trị Thiên không kể đào ngũ là 12.941, và số vũ khí báo cáo bị mất là 3.272 khẩu các loại. Còn trong phần toàn miền Nam thì số cán binh Việt Cộng chết năm 1968 tính theo báo cáo này là 44.824 người, bị thương 61.267, mất tích 4.511, bị bắt 912 người, bị lạc 1.265, đào ngũ 10.899 cán binh và ra đầu hàng 416 người. Như vậy, tổng số thiệt hại nhân mạng của Việt Cộng năm 1968 không kể đào ngũ tính theo báo cáo này là 113.295 cán binh. Những thông tin này hàng bao nhiêu năm trời đã không được phổ biến công khai, mặc dù ở trên toàn miền Bắc lúc ấy, như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã viết cho một bài thơ là giấy báo tử rắp đầy mái rạ. Đến năm nay 2008, tức là 40 năm sau cuộc tấn công Xuân Mậu Thân, một sinh viên thuộc khoa sử đại học tại Việt Nam tên là Trần Trung Thực, trong bài viết có tựa đề Đánh giá tổng tiến công tổng nổi dậy, được tải lên trang mạng diễn đàn xcafevn.org hôm 18 tháng Giêng 2008 vừa qua, đã cố gắng đưa ra cái nhìn của anh và của thế hệ gọi là 8X, tức là những người sinh trong thập niên 1980. Tác giả Trần Trung Thực viết: Khi nổ ra cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 thì thế hệ cha mẹ chúng tôi đang mang khăn quàng đỏ ngồi ở các lớp tiểu học. Khi hỏi lại chuyện cũ thì các vị cứ lẫn lộn chuyện mắt thấy tai nghe hồi còn nhỏ tuổi với những điều nói trong môn lịch sử và môn chính trị mà các vị đã được dạy ở trung học và đại học. Có thể nói là sự tuyên truyền đã đạt đến mức siêu, cứ đan xen chuyện thật với chuyện giấu và chuyện bịa, khiến những người nay đã ở vào tuổi ngũ tuần mà vẫn cứ mơ hồ lẫn lộn. Cho đến tận hôm nay, năm 2008, thì cha mẹ và cả ông bà chúng tôi không ai biết gì về vụ thảm sát Mậu Thân ở Huế. Nếu vụ này có thật, thì quả nó đã bị che giấu rất cố ý từ 40 năm nay. Thế hệ ông bà chúng tôi đã nhớ rất rõ là Tết năm đó hầu như ngày nào loa đài cũng phát đi cái tin đồng bào khắp nơi ở miền Nam đã nổi dậy đánh đổ ngụy quyền, trừng trị ác ôn, giành quyền làm chủ. Nay hỏi ra mới biết, không hề có chuyện nổi dậy, mà chỉ có chuyện dân bỏ chạy cho xa những nơi súng đạn giao tranh. Như vậy, chuyện nổi dậy nếu không bịa đặt 100% thì cũng đến 90% rưỡi. Quả thật cái chuyện thật, giấu và bịa cứ đan xen, cứ hòa quyện nhau rót vào tai dân miền Bắc. Và nói tóm lại, cái thế hệ chúng tôi bây giờ nếu tò mò muốn biết những điều còn bị che giấu hoặc bịa đặt thì cần phải tốn công tìm hiểu nhiều hơn nữa. Dễ nhất là đi hỏi các thế hệ trước và rồi tự gạn lọc, đồng thời đi tìm những tài liệu tin cậy và khách quan. Tác giả Trần Trung Thực viết tiếp. Sau khi gạn lọc, thì thế hệ cha mẹ của chúng tôi đã được nghe vào dịp Tết Mậu Thân 1968 rằng đó là một cái Tết tưng bừng, phấn khởi, bởi vì ngay sáng mùng 1 Tết đã có tin quân giải phóng miền Nam đồng loạt tấn công vào mấy chục thành phố, thị xã, thị trấn. Tin cho biết là địch thiệt hại rất nặng nề về sinh lực, đã mất dân, mất đất. Khắp nơi thì dân chúng nổi dậy khởi nghĩa, lùng bắt và trừng trị bọn ác ôn để xây dựng chính quyền cách mạng, nhất là ở thành phố Huế. Họ cũng được nghe rằng thơ chúc Tết của cụ Hồ rất kịp thời lại còn được đem phổ nhạc, khẳng định rằng sẽ có một chiến thắng hơn hẳn, mang tính quyết định so với những năm trước. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng, ắt về ta. Bài thơ đó hầu như ai sống vào thời đó cũng thuộc, cũng nhớ dai, nhất là khi nó như một điệp khúc trên loa phóng thanh trong những ngày Tết và cho tới tận nhiều tháng sau đó. Ngay cả chú Út tôi khi ấy chỉ học mới có mẫu giáo mà cũng thuộc để hát theo. Ngoài ra còn những tấm bản đồ khổ lớn được trưng trên báo chí và trên khắp đường phố cho thấy chiến thắng như hoa đua nở khắp miền Nam. Thế hệ cha mẹ chúng tôi lúc bấy giờ được thầy cô hướng dẫn đã làm những lá cờ nhỏ để hàng ngày sau khi nghe tin tức thì cắm bổ sung lên bản đồ chiến sự. Không nhớ nổi những con số cụ thể, thế hệ cha mẹ chúng tôi kể lại chỉ biết rằng là địch chết vô kể, sẽ không bao giờ còn gượng lại được nữa. Một điệp khúc đến nay ấy thấy là nhảm, thế nhưng hồi đó với thế hệ cha mẹ ông bà chúng tôi nghe thì rất thích, đó là ta lúc nào cũng phát huy chiến quả, thừa thắng xông lên làm chủ chiến trường, địch ở đâu cũng hoang mang lo sợ, co cụm lại bị động đối phó. Đồng thời càng phấn khởi càng tin tưởng khi kết thúc thắng lợi đợt tấn công đầu tiên, bên ta lại có đợt tổng công kích thứ hai vào mùa hè và đợt ba tiếp sau đó khiến cho Tổng thống Mỹ phải ngừng ném bom miền Bắc. Thế là hết phải đi sơ tán, hết lo bom Mỹ, đó là niềm vui thật to lớn, khó tả. Ngay cả trẻ em như cha mẹ chúng tôi lúc đó cũng cảm nhận được. Và từ giữa năm 1968 trở đi cho tới 1972 thì liên tục đều có các đợt động viên lớn. Thanh niên lúc bấy giờ nô nức vào bộ đội, chỉ sợ lỡ dịp đi đánh Mỹ mà thôi. Cũng từ năm đó Đảng và Chính phủ đã lấy cả thiếu niên mới 17 tuổi vào quân ngũ. Cha mẹ tôi lúc bấy giờ học tiểu học nhưng đã thấy tận mắt hồi ấy là chưa học hết cấp 3 đã có giấy gọi khám sức khỏe. Ai được tuyển cũng đều được công nhận rằng đã tốt nghiệp trung học mặc dù họ chưa thật sự học xong. Và cứ thế, cho mãi đến năm 1972 mới có hiện tượng trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đó vào những năm 1988 và 1998 thì năm nào cũng có những hình thức tuyên truyền chiến thắng mùa xuân 1968. Năm 1988 thì thế hệ chúng tôi còn quá nhỏ để có thể biết được Đảng kỷ niệm 20 năm chiến thắng Mậu Thân ra sao. Đến năm 1998 lại kỷ niệm lớn 30 năm Mậu Thân. Cha mẹ chúng tôi muốn bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu Đảng và yêu chủ nghĩa xã hội cho chúng tôi đã lại kể chuyện về Tết Mậu Thân lừng lẫy năm xưa. Nhưng hoàn toàn họ chỉ dựa vào những tài liệu báo chí và những gì được học ở trường mà thôi. Thế nhưng may mắn, năm ấy trong dịp về quê, tôi được dẫn vào nghĩa trang liệt sĩ của xã để viếng mộ những vị trong dòng họ đã chết ở miền Nam thì nhận ra một điều rất thực. Đó là số người hy sinh năm 1968 là nhiều nhất so với các năm khác và đều chết rất trẻ. Ở thành phố, nhiều phường cũng khắc bia ghi tên liệt sĩ. Cả nhóm chúng tôi đã chia nhau đếm số người hy sinh năm 1968 ở một số bia phường để mà suy nghĩ. Và kết quả thì vẫn thế, không khác. Đó là năm 1968 là năm hy sinh nhiều hơn tất cả mọi năm khác, thậm chí nhiều hơn tất cả các năm 1964, 65, 66 và 67 cộng lại. Tác giả bài viết Trần Trung Thực, người xưng thuộc thế hệ 8X, tức là sinh trong thập niên 1980. 20 năm sau trận chiến Mậu Thân, sau khi đối chiếu những gì được cha mẹ mình kể lại, dù là kể theo thông tin mà chính họ cũng chỉ được tuyên truyền, tác giả đã tự rút ra kết luận về cuộc tổng tiến công của Cộng sản miền Bắc mùa xuân Mậu Thân rằng Về quân sự, miền Bắc đã tổn thất rất nặng nề. Đến 30 năm sau, tức là năm 1998, trong dịp kỷ niệm chiến thắng Mậu Thân, con số công khai thiệt hại của miền Bắc là 100.000 bị tử vong. Đó là những người chết tại chiến trận, chết trên đường bị truy kích và bị phi pháo ngăn chặn, chưa kể số bị thương. Thế nhưng, đã có sai lầm lớn là sau khi đợt 1 thất bại, miền Bắc vẫn cố thu vét tàn lực để tiến công thêm đợt 2 và đợt 3. Toàn bộ quân số tử vong của miền Nam năm ấy chỉ khoảng 1/10 so với miền Bắc. Vì mất gần hết đất và dân, tàn quân miền Bắc phải kéo lên rừng sống đói khát, chờ được củng cố, thậm chí đã phải dạt sang tận Campuchia và Lào. Về chính trị thì hoàn toàn không có chuyện dân chúng miền Nam nổi dậy, hoặc nếu có thì chỉ nổi dậy rất lè tè, bởi vì tuyệt đại đa số dân chúng bỏ chạy tán loạn khỏi vùng chiến sự và oán trách sự bội tín về hưu chiến. Ngược lại, toàn bộ mạng lưới bí mật của miền Bắc gây dựng bao năm đã bị lộ, bị tiêu diệt hoặc bị đánh bật khỏi địa bàn. Trừ thành phố Huế giữ được 26 ngày, còn khắp nơi miền Bắc phải sớm bỏ trận địa rút chạy vô trật tự, nói gì đến chuyện phát động quần chúng và lập chính quyền mới. Thế nhưng cái điều thất bại đã phải che giấu, vĩnh viễn, là cuộc tàn sát tập thể khoảng 3.000 thường dân ở Huế, chưa kể số chết vì bom rơi đạn lạc của cả hai bên. Chiếm Huế 26 ngày không thể nào lập nổi chính quyền cách mạng vì sự bất hợp tác của dân. Đến khi rút chạy, phải đem theo quá nhiều những người bị coi là kẻ thù. Quân miền Bắc đã tàn sát họ một cách rất dã man. Và tác giả Trần Trung Thực, sinh viên khoa sử đại học thuộc thế hệ sinh ra những năm 1980 đã viết: "Tội ác này sẽ mãi mãi phải được ghi trong lịch sử."